Samayam Bhagavata Vatiyam Virati Chetavane Anathame Vikata Arame Akapo Anjurami Varane
Thank you.
cao thượng khi tu chẳng biết đời
thân thân
không sâu tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng những sở hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là bốn lần cao
một bích thai giá con đang nhận nghiệp thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 20 tháng 5 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên podcast mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Boston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình của Phật pháp Buddha Dhamma hôm nay, bài học thuộc tăng chi bộ, thế nào là đời sống thực sự an lạc, sẽ do Đức Phật tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo nên một đức thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, nhi lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Kính chư ân sư Minh Hạnh, kính thưa chư tôn đức, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay là ngày Bồ Tát, Phật tử nào muốn thọ Bát Quan Thế Giới xin chuẩn bị để cùng nhờ Huệ Ngọc là giới tử ngày hôm nay thỉnh thượng Phật Đại Siêu truyền quy giới là một cái tay giá mời sư Huệ Ngọc.
Dạ sa thú sa thú, kính cảm ơn chị Lan Nhàn Nguyệt. Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ con Nguyễn Ngọc thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Tỳ Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay là ngày thọ Bát Quan. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ Bát Quan Trai Giới. Quý Phật tử nào muốn thọ Bát, xin chuẩn bị để cùng Nguyễn Ngọc tác đặt xin giới ạ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thể Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Ức ca sa ma yang sang te ti sa ra ne na sa a a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Dutiyambi mayang sante tisarane nasa aatang jasaman na jatang upo satang yajama. Dutiyambi mayang sante tisarane nasa aatang jasaman na jatang upo satang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng và chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyam Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam Dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam Dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyam Sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyam Sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyam Buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam Buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam Buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam Buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Sangahang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyambi Sangahang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Thì Saranakahanang Paripurnang, pháp vị tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu.
Anasante Yasinvang
Panatipata Vejamani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử quyền giữ giới không sát sanh.
Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramereya Macchapamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame rayama chappama dakthana veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikkala phocana veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikkalapocana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchavitavaditavisukadasana mala ganthavilepanatharanamandana vipusanathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchavita wa dita visu kadasana malagan thawile panatharana man dana vifu sanathana veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha Sajjana Maha Sajjana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Uccha Ucha sayana maha sayana Weramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang. Ít mang át thang giác sâm man Nà gác tăng bút thấp bằng nhát tăng Ú bồ sát thang ít mang chá rát tình Ít mang chá di hoa sang Samma di hoa a bi rác kít tùm Samma di a mi. Chúng con nguyện tinh tâm nghiêm trì Đạt quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani athasika padani uposatha sil sila vasena imanjara kinh imanjadi vasang sa thuk căng katoa apamadena samare kitapang chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phần tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lên á. Sugatin janti silena fuga sampada silena nipatin janti tasma silang weso thaye. Người giữ giới hằng được phúc túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Tê Atalatha Sukhita Vurulha Putha Sasane Aroga Sukhita Ho Tha Sahasape Nhati Khi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.
Sa thủ lành thai. chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Tế Siêu đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay là lớp Phật pháp Buddhadhamma. Thế nào là đời sống thật sự an lạc? Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lễ chư tổ thời xưa, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ là sự an lạc hay là hạnh phúc là một trong những điều mà chúng ta thường nói nhiều, nhưng mà để cảm nhận rõ và trực tiếp thì có lẽ phần đông chúng ta có cảm giác rất là mơ hồ về cái gì sự an lạc. Mình trả hết tiền nhà, không phải nói thế là hẳn giờ Mỹ này là một điều an lạc, hay hoặc giả là lớn tuổi có con có cái ở gần đông đảo ở quê quần chúng mình an lạc. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một bài kinh, và qua bài kinh đó có một người hỏi Đức Phật trực tiếp là ngài có an lạc hay không. Chẳng những Đức Phật trả lời mà Đức Phật ngài còn nói lên cái nhìn của ngài về sự an lạc. Mong rằng chúng ta lắng nghe bài kinh này và tiếp theo chúng ta pháp thoại để được pháp kính, để qua đó chúng ta tìm thấy một số những lời dạy rất là thiết thực của Đức Phật liên quan đến sự an lạc. Mời quý Phật tử đọc cho Phật chánh tâm và sau đó chúng ta sẽ tính để được pháp kính.
Bài học hôm nay giáo trình là Phật pháp Buddhadhamma. Trích từ Tăng Chi Bộ và Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt, chương 3, Ba Pháp, Phẩm Sứ Giả của Trời. Thế nào là đời sống thực sự an lạc? Về Alawi. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Alawi, tại Gomaka, trong rừng Simsapa, trên chỗ có trại lá, rồi hát tất cá, người Alawi, đi bộ, du ngoạn, đang đi bộ hành du ngoạn. Thấy Thế Tôn đang ngồi trên chỗ có trải lá trong rừng Simsapa ở Gomaka. Thấy vậy, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Hát Thất Cá, người Alawi bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn sống có an lạc không? Phải, này hoàng tử, ta sống được an lạc. Và những ai cảm thấy an lạc ở đời, ta là một trong số những người ấy. Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời gian giữa những ngày tám, trước và sau ngày rằm, là thời gian tuyết rơi, cứng rắn là đất, do trâu bò dẫm đạp, mỏng manh là nệm làm bằng lá, lưa thưa là những lá của cây, lạnh là tấm vải cà sa, và lạnh là làn gió thổi. Rồi Thế Tôn nói như sau: dẫu vậy, này hoàng tử, ta sống được an lạc, và những ai cảm thấy an lạc ở đời, ta là một trong số những người ấy. Vậy nay, này hoàng tử, ở đây ta sẽ hỏi hoàng tử, nếu có thể kham nhẫn, hoàng tử hãy trả lời. Hoàng tử nghĩ thế nào, này hoàng tử? Ở đây, người gia chủ hay con người gia chủ có nhà có nóc nhọn, với các tường trát trong trát ngoài, che chở khỏi gió, chốt cửa được khóa chặt, các cửa sổ được đóng kín. Trong ấy, có một chỗ nằm, có trải tấm thảm len với lông dài, với tấm dải giường bằng len trắng, chăn len thiêu bông, nệm bằng da quý, hồi sơn dương, ca đạt ly. Tấm thảm có tàn che phía trên và gối nệm đỏ cả hai đầu, có đèn thắp đỏ và bốn bà vợ đẹp hầu hạ. Này hoàng tử nghĩ thế nào, người ấy nằm ngủ có an lạc không? Hay hoàng tử nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, người ấy nằm ngủ an lạc, nếu có những người cảm thấy an lạc ở đời, người ấy là một trong những người ấy. Hoàng tử nghĩ thế nào? Này hoàng tử, với người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt não về thân hay về tâm do tham ái sanh, bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này hoàng tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái sanh, cảm thấy đau khổ, tham ái ấy Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân kê ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, do vậy ta cảm thấy an lạc. Hoàng tử nghĩ thế nào? Này hoàng tử, với người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt não về thân hay tâm do thân, do sân sanh, do si sanh, bị nung đốt bởi những nhiệt não do si sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này hoàng tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do si sanh, cảm thấy đau khổ, si ấy Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, ta cảm thấy an lạc, luôn luôn được an lạc, vì phạm chí tịch tịnh, không bị dục quấy nhiễm, trong mát không sanh y, mọi tham trước dứt đoạn, nhiếp phục tâm sầu khổ, an tịnh cảm thọ lạc, với tâm đạt an tịnh. Chúng con kính thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy nhé.
Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sằng Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết tin hiệu này rồi. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thiện Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học một cái giai thoại được nói về thế nào là đời sống thực sự an lạc. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái đời sống mà được an lạc thì nó có rất là nhiều, nó có rất là nhiều cái vấn đề để mà dẫn đến cái sự an lạc. Nó có rất là nhiều cái cách để mà dẫn đến sự an lạc. Thường thường á, thì dù như chúng ta thấy rằng nếu mà một người á, khi mà người ta có đầy đủ tài sản, thí dụ như người đối với người đi làm có xe, và đối với một người bình thường có một cái công ăn việc làm gì đó, thì người ta cảm thấy cái sự an lạc, đó là cái sự an lạc rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đó, ở trong cái giai thoại này á, nói về cái sự an lạc á, đây là một cái điều nó khó, nó rất là khó vì có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là nói về cái sự an lạc của nội tâm, hoặc là cái sự an lạc mà nó không bị vướng vấp với những cái phiền não. Cái đề tài này thì như chúng ta đã vừa nghe đó, thì được trích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Uttaranaki Nikaya. Đây là một cái giai thoại mà một cái vị công tử có tên là Hattaka, quý vị thấy rằng là cái vị công tử Hát Tất Cá này á, là trong lúc đi du hành, có nghĩa là đi thả bộ thì thấy Đức Phật, là công tử thấy Đức Phật ngồi ngồi một mình ở gần một cái ở trong một cái khu rừng. Thì quý vị biết rằng đối với công tử thì nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy Đức Thế Tôn của chúng ta đó, với những cái tấm y, những cái sự ăn mặc nó rất là bình thường, cái chỗ ngồi nó cũng rất là bình thường. Rồi thành ra đó, cái vị công tử này đó mới sợ rằng đối với Đức Phật là sẽ bị lạnh, hoặc là bị gió vân vân, nói chung là bị cái sự mà không có đầy đủ về tài sản, không có đầy đủ về vật chất. Thành ra cái vị công tử này cảm thấy rằng sợ Đức Phật sẽ bị những cái phiền não đó, bị những cái phiền não đó. Nhưng mà đối với Đức Phật của chúng ta đó, thì các vị thấy như thế nào? Đối với Đức Phật của chúng ta, Ngài có đầy đủ hết. Từ hồi mà Ngài mới lọt lòng mẹ thôi, Ngài đã có đầy đủ, cái gì Ngài cũng có hết rồi. Cái sự chăm sóc của Ngài, thậm chí mà chúng ta thấy rằng khi mà ở trong kinh có những cái giai đoạn nói về Đức Phật, lúc mà Ngài đản sanh, Bồ Tát của chúng ta, lúc đó là Ngài là Bồ Tát đản sanh, thì quý vị thấy ngay cả chư thiên còn phải đem vải vải mà ở cõi trời để mà hứng lấy Bồ Tát. Rồi khi mà dần dần lớn lên, chúng ta thấy rằng Đức Vua Cha đã lo cho Bồ Tát, Thái Tử đầy, rất là đầy đủ, cái sự chăm sóc. Thành ra những cái điều này đối với Đức Phật của chúng ta thì chúng ta thấy quá tầm thường rồi. Những cái vật chất này, những cái phù du mà tạm bợ này thì nó quá bình thường đối với Đức Như Lai. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với công tử Hát Tất Cá, công tử rất là thương Đức Phật. Cũng như quý vị thấy rằng, ví dụ như chúng ta là một cái người nhà giàu, hoặc là chúng ta là một cái người mà có được đầy đủ tài sản đi, thì chúng ta thấy một cái người nào mà ví dụ như bây giờ trong mùa đông mình mặc 2-3 cái áo, mà mình thấy một người nào đó người ta mặc một cái áo, thì tự nhiên mình có cái sự mà cảm thương, hoặc là mình có cái sự cũng như là thấy như là nói như là dễ nghe là như là có một cái chút tội nghiệp. Thì lúc bây giờ quý vị thấy rằng Đức Phật đã dùng một cái giai thoại này để mà cảm hóa, để mà tế độ công tử Hát Tất Cá. Thì công tử Hát Tất Cá hỏi Đức Phật đối với những cái mùa lạnh như vậy, hoặc là trời gió thổi mạnh như vậy, Ngài có cam nhẫn được hay không? Thì lúc đó sẵn cái cách trả lời của Đức Phật để nhằm mục đích tế độ cho công tử Hát Tất Cá. Quý vị thấy rằng Đức Phật mới hỏi rằng đối với Hát Tất Cá nghĩ như thế nào? Nếu mà một người mà ở trong một cái ngôi nhà nó kín đáo và được nằm ở trên một cái chiếc giường ngày nay mà chúng ta thường nghe nói là chăn im niệm ấm, có đầy đủ tài sản vật dụng, thì những người đó có được an lạc hay không? Thì lúc đó công tử Hát Tất Cá chưa có hiểu ý Đức Phật nên đã nhận rằng, xác định rằng những người đó sẽ được an lạc. Thì quý vị thấy rằng cái điều này ví dụ như chúng ta một người mà có nhà cửa đàng hoàng, có giường khi cần ngồi, có ghế để ngồi, khi mà cần nằm ở trong mùa lạnh thì giường có niềm, hoặc là ở trong mùa nóng thì cần nằm thì có chỗ giường bằng gỗ thoáng mát vân vân. Thì một người mà chúng ta thấy được như vậy là quá an lạc rồi. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống thường của chúng ta nếu mà một người mà được như vậy thì quá an lạc rồi quý vị. Nhưng mà cái điều này nó chỉ là an lạc của thân thôi quý vị. Chứ mình mà được an lạc của tâm lúc đó con người mình nó mới có được cái sự mà hạnh phúc thật sự. Quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này, nếu mà ai mà tu tập, hoặc là ai đã từng để lại, ai đã từng sống vào cái đời sống mà nội tâm của mình thì mình sẽ cảm nhận được cái điều này rất là dễ quý vị. Có nghĩa là sao quý vị? Quý vị thấy không? Tại sao mà người ta theo Phật giáo? Ngày xưa đó quý vị thấy rằng có những vị người ta dám hy sinh thân mạng để mà mở đạo, hoặc là có những người có những vị dám bỏ cái quê hương, cái nơi mà mình thân quen nhất để đi qua những cái xứ khác để mà học, để mà đem những cái tạng này tạng kia về. Thì cái điều này quý vị biết rằng chắc chắn là phải có một cái sự an lạc gì đó, chắc chắn phải có một cái sự an lạc gì đó rồi mình mới rời bỏ, mình ra đi và mình đắm đuối, mình theo sát cái con đường của mình. mình đừng có nói rằng là đối với cái chỉ có Phật giáo thôi. Quý vị thấy rằng có những nhà mà người ta nghiên cứu cái chất này chất kia, những nhà khoa học người ta nghiên cứu cái chất này chất kia, đến nỗi mà tóc người ta mọc quá dài người ta không biết, tóc người ta mọc quá dài người ta không biết, hoặc là râu của người ta mọc quá dài người ta cũng không biết. Là cái điều này là tại sao quý vị? Tại vì người ta tìm được một cái thú vui gì đó trong cái sự nghiên cứu, hoặc là cái lý tưởng gì đó trong cái sự nghiên cứu, thì nhờ như vậy mà người ta được cái sự an vui ở trong đó. Còn thành ra đó, quý vị thấy rằng đây là chỉ là nói về một cái đời sống bình thường thôi. Nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta đó, cái sức mạnh của nội tâm hoặc là cái sự an lạc của nội tâm, đây là một điều rất thú vị nhất. Đây là một cái hương vị mà chúng ta thấy rằng mình ít có cơ hội mình nếm được. Mà hãy mà mình nếm được một lần nào đó thì chúng ta sẽ hoan hỷ và chúng ta sẽ rất là có một cái sự thoải mái. Thành ra đó, quý vị thấy rằng đối với cái đời sống nội tâm, cái sức mạnh của tinh thần lúc nào nó cũng hơn cái sức mạnh của cái thể xác này, hoặc là vật chất. Quý vị thấy ví dụ như lúc trước kia đó, chúng tôi gặp những cái người mà quý vị biết rằng là lúc trước đó, chúng tôi gặp những cái người mà thí dụ như người ta bị tàn phế, tàn phế do chiến tranh, người ta cục hết hai cái chân, người ta phải ngồi trên một chiếc xe lăn. Nhưng mà quý vị biết rằng những người đó, đó người ta ngồi ở trên một cái chiếc xe lăn mà người ta chế tạo ra người ta mua những cái con chip điện tử hoặc là mua cái này cái kia về để mà người ta ráp lại. Người ta chế ra thành những cái đèn mà nó chớp nháy. Thì thật sự ra đó, quý vị biết rằng người ta cũng có học, nhưng mà người ta nhờ cái kiến thức trước đây người ta có, là cái điều đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai là nhờ cái gì quý vị? Nhờ cái ý chí người ta mạnh. Nhờ cái ý chí của người ta mạnh. Tại sao mà chúng tôi nói vậy? Tại vì quý vị biết rằng là lúc trước chúng tôi ở ngoài đời, chúng tôi thấy những cái trường hợp này rất là nhiều. Có những người người ta kể lại với chúng tôi khi mà ở ngoài chiến tranh, người ta bị cục hai chân thì biết bao nhiêu lần người ta tự tử, nhưng mà mọi người đều cứu sống người ta lại. Thì quý vị biết rằng là thì những cái lúc mà người ta tự tử thì quý vị thấy rằng tại sao ý chí người ta không có còn mạnh, nhưng mà cái lúc mà người ta lấy lại được ý chí đó, người ta sẽ tự động người ta dựa vào những cái kiến thức mà trước đây người ta có. Rồi để người ta chế tạo ra cái này cái kia để chỉ vì thứ nhất là để nuôi thân, và thứ hai người ta cũng đem những cái phát minh cho cái đời sống này hoặc là cho cái xã hội, cho cái thế hệ sau. Thành ra đó, ở đây thì chúng ta thấy rằng cái con người mình thường thường quý vị thấy rằng đa số những người mà người ta thành công là nhờ đâu? Nhờ có ý chí. Ý chí này nó cũng phải xuất phát từ một cái tinh thần rất là mạnh mẽ. Thành ra mới được cái nó mới tác động đến cái công việc của chúng ta. Quý vị thấy rằng có những người người ta không có ý chí thì sao vậy? Người ta không làm được cái gì hết. Không có, ví dụ như chúng ta không có một cái hướng đi tới, hoặc là chúng ta không có một cái ý chí. Quý vị thấy nè, thí dụ đi, ở trong đây những vị mà ở trong ví dụ như làm MC hoặc là ở trong phụ giúp gì ở trong rừng, thì quý vị thấy rằng nếu mà người ta không có cái ý chí về đạo phước thì quý vị thấy rằng rất là khó làm. Khó làm là sao quý vị? Tại vì mình nghĩ đến phước báo mình mới làm được. Còn nếu mà quý vị thấy ví dụ như mình nghĩ đến cái sự mà ví dụ như là lương bổng hoặc là tiền bạc thì quý vị rất là khó làm. Tại sao vậy? Tại vì ở trên một cái cộng đồng như vậy thì có nhiều khi chúng ta bị làm không có, người ta không mang ơn mình, mà nhiều khi người ta còn chê trách, hoặc là người ta còn chọc phá, vân vân. Nhưng mà tại sao mà các vị mà phụ giúp ở trong room vẫn kiên trì tới ngày nay? Vì sao vậy quý vị? Vì cái lý tưởng của người ta là cái thứ nhất, cái thứ hai là người ta có sức mạnh của tinh thần, thứ ba là hướng đến cái sự tạo phước báo. Thành ra quý vị thấy rằng nhờ như vậy mà mới đứng vững được, nhờ như vậy mà mình mới được cái sự lâu bền. Thì nãy giờ chúng tôi nói nhằm cái mục đích đó, quý vị thấy rằng là nhấn mạnh đến cái sức mạnh tinh thần. Mà khi mà chúng ta có sức mạnh tinh thần tự nhiên chúng ta làm sao vậy? Chúng ta an vui, dù cho chúng ta đang làm công việc khác chúng ta cũng được an vui. Quý vị có thấy không, khi mà quý vị mà tạo được một cái phước gì đó làm cho hội chúng nghe pháp hoặc là đọc được bài vân vân, rồi quý vị thấy rằng tuy rằng rất là mệt, Nhưng mà khi mà mình nằm xuống mình ngủ ở trong đêm thì mình thấy sao? Dù gì ngày hôm nay mình cũng đã tạo được nhiêu đó phước, thì tự nhiên chúng ta thấy rằng là mình có được cái sự an vui liền. À, trước khi ngủ là mình có được cái sự an vui rồi. Còn ngược lại á, một chút nữa chúng ta thấy rằng á, khi mà tâm của mình á, mà tham hoặc là sân hoặc là si thì chúng ta thấy hoàn toàn nó đổi ngược lại. Thì à, trở lại với cái đề tài á, thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật mới hỏi công tử Hát Thác Cá đó, thì những người mà có đầy đủ tài sản, chăn yên niệm ấm, có ngôi nhà đẹp vân vân, những người đó mà được sự an lạc thì không được, có phải những người đó là luôn luôn được sự an lạc không? Thì Hát Thác Cá đó có cái sự mà chấp nhận, có nghĩa là xác định là những người đó an lạc. Nhưng mà Đức Phật nói đó, có những người mà người ta đầy đủ tài sản, đầy đủ vật chất, chăn yên niệm ấm, nhưng mà khi thân và tâm người ta bị nghiệt não bởi tham thì những người đó bị cái sự đau khổ này hoặc là bị cái sự đau khổ kia. Thì như vậy á, mình thấy á, những cái người gia chủ đó bị đau khổ này do tham ái sân, bị nóng đốt vân vân, bị nóng đốt bởi cái sự mà tham ái hoặc là bị nghiệt não á, vậy cái người đó có thấy đau khổ không? Thì quý vị thấy rõ ràng là rất là đau khổ, rất là đau khổ, đau khổ, đau khổ đến nỗi mà có nhiều khi người ta phải nói ra nữa quý vị. Đến nỗi mà thí dụ như có những cái trường hợp đó, quý vị thấy rằng có những người mà người ta, thí dụ như người ta thương thầm nhớ chồng, thì những người đó người ta có thể là người ta sẽ giấu kín ở trong tâm được. Nhưng mà có những cái trường hợp đó, quý vị thấy rằng nếu mà bị cái sự tham ái nó đốt nóng quá đó, tự động người đó sẽ nói ra. Ví dụ như chúng ta thấy rằng, mình thấy rằng ở trong cái trường hợp mà đối với cái bài kinh mà đêm dài cho kẻ thức, đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ lữ hành, luân hồi dài cho người không biết chân diệu pháp, thì quý vị thấy rằng nhớ lại cái bài kệ đó, quý vị nhớ lại cái bài kệ đó thì chúng ta thấy rằng là đối với một cái vị vua, khi mà muốn chiếm đoạt được một cái người vợ của một cái chàng trai ở trong thành, khi mà cái kế hoạch đó sắp sửa thành công rồi, thì lúc đó thì sao quý vị? Cái vị vua này đợi cho đến sáng mai để mà mình đạt được cái thành công được cái kế hoạch mà mình đã vạch ra. Thì quý vị biết thấy là ở trong đêm Đức vua không ngủ được, Đức vua không ngủ được. Chúng ta thấy rằng do đâu quý vị? Do sự nghiệt não, do cái sự đốt nóng của tham ái. Cái này quý vị thấy rằng nếu mà nói cái này ra, nhiều khi mình thấy nó quá mạnh rồi. Quý vị thấy rằng chỉ có những cái trường hợp mà bình thường thôi. Ví dụ như trong một cái dịp nào đó đi, các vị ở trong rung này được quy tụ lại một cái ngôi chùa nào đó, hoặc là một cái ngôi chùa, hoặc là một cái nơi nào đó đi, quý vị có một ngày nào đó mình sẽ quy tụ lại một cái ngôi chùa hoặc là một cái nơi nào đó để chúng ta gặp mặt nhau, chúng ta làm phước hoặc là chúng ta hỏi thăm, nói chung là có sự mà gặp để mừng chúc nhau gì đó. Thì quý vị nghĩ đi, ví dụ như tới cái bây giờ đó là đêm sáng mai mình được gặp, thì quý vị thấy rằng trong số mấy chục người ở trung tâm này, người nào ngủ được quý vị? Cái số người ngủ được đó chúng tôi nghĩ rất là ít. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái sự nôn nóng, nôn nóng ngày mai mình sẽ được gặp mặt nhau ở một cái vùng đất đó, vân vân. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng những cái bình thường thôi, những cái mong muốn mà chúng ta chờ đợi nó bình thường thôi, mà chúng ta còn chưa ngủ được. Thì huống hồ chi đối với những cái trường hợp mà mình bị cái sự đốt nóng của tham ái, thành ra nó làm cho chúng ta không có bao giờ mà nằm im được. Quý vị thấy không, trong cái trường hợp này Đức Phật nói không, những cái người con của gia chủ hoặc là những người gia chủ có đầy đủ đồ này đồ kia, rồi khi mà bị cái sự nghiệt não của thân hay là tâm do tham ái nó gây ra, những người này có đau khổ không? Quý vị thấy không? Đừng có nói là đối với những người gia chủ này, ngay cả những vị vua lớn ở những cái quốc độ lớn, mà sao quý vị? đi đến bạch với Đức Thế Tôn, cả đêm nay con không ngủ được, cả đêm nay con không ngủ được. Quý vị thấy đức vua mà đối với đức vua, chỗ ngủ của đức vua thì sao? À, chỗ ngủ của đức vua thì lúc nào cũng phải cao sang, hoặc là cái đồ ăn thức uống hoặc là những cái vật vân vân phụ tùng kèm theo, thì quý vị thấy rằng lúc nào cũng có cái sự cao sang. Vậy thì á mà còn ngủ không được, ngủ không được mà phải đi đến nói với đức Phật, nói với đức Phật. Còn đối với chàng thanh niên á mà bị mà sợ mất vợ đó, thì quý vị thấy sao? Cũng đi đến chùa của chư tăng ở để mà chi, để mà có dịp được gặp đức Phật, cũng bày tỏ với đức Phật. Đối với khi mà con nhớ tới cái điều đó, sợ hãi, sợ hãi suốt cả đêm mà người nó quẩy quẩy, nó rất là mệt. Người nó quẩy quẩy, nó rất là mệt. Quý vị thấy rằng cái trường hợp này sao vậy? Mệt cả thân lẫn tâm thôi. Mệt cả thân lẫn tâm. Quý vị thấy rằng một người á mà đêm một đêm mà không ngủ được, thí dụ như quý vị thấy rằng có những người á, ví dụ như người ta mắc soạn kinh sách, hoặc là người ta làm những cái nghề như là ví dụ như nghề thủ quỹ, hay là nói chung làm cái nghề gì kế toán vân vân, mà nó liên quan đến sổ sách, nó liên quan đến sổ sách đó, thì sao quý vị? Thì người ta có thể người ta làm tới khuya, hoặc là những cái người học sinh đó, quý vị thấy không, người ta có thể người ta học bài tới khuya luôn, rồi người ta chợp mắt tí xíu vài ba tiếng đồng hồ, nhưng mà sáng người ta vẫn làm được, sáng người ta sáng người ta dậy sớm, vẫn dậy sớm, người ta tiếp tục công việc và người ta tiếp tục cái ngày mới để mà cho đi làm việc. Quý vị thấy rằng những người đó tuy rằng mình thấy một đêm ngủ được có vài tiếng thôi, nhưng mà vẫn làm được việc được bình thường. Nhưng mà đối với một người mà bị cái gì quý vị, cái lê sát, bị phiền não, chúng ta phiền não là cái gì? Phiền não là những cái chất mà nó đốt nóng, nó làm cho tâm của mình nó khó chịu, nó làm cho tâm. Thì quý vị có những người á, người ta sao, người ta nằm ở đó, người ta nằm ở đó mà người ta không ngủ được, mà người ta muốn ngồi dậy mà người ta không ăn được. Cũng như hồi xưa quý vị thấy không, quý vị thấy rằng là Trương Chi với Mỹ Nương á, cái người Mỹ Nương á thì chỉ nghe cái tiếng hò của anh chàng chèo đò Trương Chi thôi, mà đã có bị cái sự tham ái, bị sự tham ái đối với Trương Chi, đến nỗi mà ngày nhớ đêm mong mà không ngủ được luôn, không ngủ được luôn, rồi phát sanh bệnh. Thì lúc đó nó quý vị thấy rằng khi mà gia đình biết được, người cha biết được thì kêu Trương Chi đi đến đó, thì lúc này Mỹ Nương xấu, quý vị thấy Trương Chi xấu quá, Trương Chi quá xấu. Lúc đó Mỹ Nương không thương nữa, thì ngược lại thì quý vị thấy sao? Đến bây giờ Trương Chi thì tương tư lại Mỹ Nương, tương tư lại Mỹ Nương. Thành ra chúng ta thấy rằng có nhiều khi quý vị thấy rằng những cái phiền não này nó đốt nóng, nó làm cho mình, nó làm cho con người mình nó chẳng những nó không ngủ được, mà nhiều khi nó còn đâm ra, nó còn sanh ra các bệnh này bệnh kia nữa. Thành ra đối với Đức Phật quý vị thấy Đức Phật lúc đó, Đức Phật nói sao? Chuyện cái này Đức Phật đoạn tận ở dưới cội cây Bồ Đề rồi, nên ngài không có còn một chút mãi mai tham ái nào, ngài không có còn cái gì hết. Thành ra ngài không có bị cái sự khổ nó chi phối, không có bị sự khổ chi phối thì có nghĩa là sao? Vì có nghĩa là đối với cái tinh thần của ngài nó không có bị những cái phiền não này nó không còn ở trong tâm. Quý vị thấy rằng Đức Phật của chúng ta có cái danh hiệu là gì? Mà Á-la-hăng có nghĩa là nó có nhiều cái ý nghĩa, trong đó nó có một cái ý nghĩa là ngài đã đoạn tận được phiền não, ngài đã xa lìa, chặt đứt được phiền não. Vậy thì phiền não ở bên trong hoặc bên ngoài cũng không còn nữa. Nhưng mà đối với chúng ta thì sao quý vị? Đối với chúng ta đó là phiền não nó còn nhiều, còn rất là nhiều. Có người thì bị những cái phiền não nó thô, những cái phiền não nó thô. Ví dụ như chúng ta thấy rằng chúng ta tại sao mà chúng ta phải phát nguyện giữ giới hoài? Tại vì chúng ta phải ngăn trừ những cái phiền não thô này. Ví dụ như quý vị nguyện mà không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối, không có uống rượu, đấy chỉ vì mình ngăn ngừa những cái phiền não thô, cái này là để mình ngăn ngừa những cái phiền não thô. Còn đối với những cái tiền não mà nó chung á, có nghĩa là không phải là chung, là không phải là nhỏ, nhưng mà những cái phiền não này á, nó làm cho chúng ta ví dụ như là bị dính mắc với các dục, đó là tham, hoặc là chúng ta bị giống như là dễ bất bình, dễ phản kháng với các cảnh, đó là sân. Hoặc là chúng ta bình thường chúng ta thấy rằng mình cũng bị những cái phiền não gì hôn trầm thị mi, hoài nghi vân vân, thì chúng ta thường bị những cái phiền não này nó chi phối chúng ta mãi ở trong những cái sự sinh hoạt hàng ngày. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng cái phiền não này nó rất là ghê, nó rất là nhiều, mà có nhiều khi chúng ta không biết, có nhiều khi mình bị phiền não nó ngự trị ở trong tâm mình. Có người thì nhận ra, có người thì nhận ra, nhưng mà có người thì không nhận ra. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nhiều khi do cái ví dụ như do cái ngã sở hoặc là cái ngã tánh. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người rất là nóng, nhưng mà mình nói người ta không chịu, sau đó tại cái tánh tôi vậy, cái tánh tôi nó vậy, thì đây là do cái nhiều khi cái, có người ta có cái bản ngã gì nhưng mà người ta không nhận ra được. Nhưng mà một số người duyên lành, khi mà chúng ta đến với cái đạo Phật này thì sao quý vị, thì dù cho mình có ơn ngạnh, mình có ơn ngạnh đến cỡ nào đi nữa, hoặc là mình có nóng tánh đến cỡ nào đi nữa, mình có khó tánh đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà nếu mà thật sự quý vị gặp được cái chánh pháp này, từ từ chúng ta sẽ bị bào mòn hết. Từ từ chúng ta sẽ bị bào mòn hết. Bào mòn là bởi sao quý vị? Bởi vì đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ. Chúng ta hiểu rõ được cái nhân đó dẫn chúng ta đến khổ cảnh, cái nhân này dẫn chúng ta đến nhàn cảnh, thì tự nhiên hai cái này nó sẽ bào mòn giùm mình. Tự nhiên hai cái này nó sẽ bào mòn. Ví dụ như quý vị thấy rằng con người của chúng ta đó, ai lớn lên cũng vậy, cũng từng ngã mạn, cũng từng ý lại. Chúng ta thấy rằng con người chúng ta nó bị cái gì quý vị? Thường thường chúng ta ưa bị cái sự ngã mạn, có nghĩa là mình ưa dựa vào, thứ nhất là dựa vào cái tuổi trẻ của mình, thứ hai là mình dựa vào cái sắc đẹp của mình, thứ ba là mình dựa vào địa vị, hoặc là dòng giống, có nghĩa là dòng tộc đó. Thành ra đó, mình cứ căng vào những cái điều này. Người này có người thì có đủ ba điều, nhưng mà có người thì có một hai điều vân vân, nhưng mà cũng dựa vào những cái điều này, thì đó cũng là những cái chất phiền não. Mà cái đó là phiền não gì quý vị? Tham ngã mạn. Có sự tham ngã mạn. Thành ra đó, ở trong những cái phiền não này sao vậy? Thì chúng ta không nhận ra nó được thì chúng ta rất là đau khổ. Dù cho mình ở một trong cái điều kiện nó rất là thoải mái, mình ở trong một cái điều kiện nó rất là thoải mái, nhưng mà chúng ta vẫn bị nó chi phối. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp mà đối với cái sân cũng vậy đó quý vị. Có nhiều người người ta nghĩ là người ta không có sân, nhưng mà thật sự ra đó, tại vì mình chưa gặp nghịch cảnh thôi, mình chưa gặp nghịch cảnh thôi, thành ra đó mình chưa có thấy được cái điều đó. Quý vị thấy rằng ở trong kinh cũng vậy, ngày xưa những cô thiên kim tiểu thư, khi mà được người ở của mình hầu hạ bằng đủ cách á, thành ra đó ở ngoài bên ngoài ai nó cũng khen cô đó đẹp, cô đó hiền, cô đó đàng hoàng, cô đó từ tốn. Nhưng mà thật sự ra đó là tại sao quý vị? Tại vì cái cô đó nó cũng muốn được cái người nô tỳ là quá giỏi, cũng cần cái gì là cái người nô tỳ đó đã sắp đặt cho cổ hết rồi. Ví dụ như sáng cũng vậy là cái người nô tỳ đã quét dọn cái chỗ mà cổ cần đi đến, hoặc là những cái thức ăn hoặc là những cái đồ vật gì ở trong nhà đã sắp sẵn hết rồi. Cũng như là quý vị thấy rằng như là ở thời nay quý vị thấy rằng có những người con gái hoặc là những người con trai khi mà ngủ dậy là đã được cha mẹ lấy kem đánh răng mà quét sẵn lên cái bàn chải rồi. Thành ra chúng ta nghĩ rằng những cái trường hợp đó là tự nhiên chúng ta hiền, nhưng mà cái đó nhiều khi mình lầm tưởng như vậy. Cũng như là cái cô gia chủ đó, cổ được cái người nô tỳ phục vụ rất là đàng hoàng rồi, thành ra ở ngoài ai cũng khen cổ là một người hiền, là một người cũng như là nết na vân vân. Lúc đó người nô tỳ người ta thử một cái một là cô ta bị mất hết những cái lời khen trước đây. Có nghĩa là người nô tỳ không chịu dậy sớm để mà lo làm việc. Ngày đó rồi khi mà cô ta hỏi đó thì cái người nô tỳ này trả lời là do không thích à, do không thức dậy sớm. Quý vị thấy người ở mà nói là không thức dậy sớm à, thì như vậy á, thì làm cho cô ta thấy cái nghịch cảnh đó nó không có cầm lòng nổi, nên đã à, dùng cái cây đánh vào đầu của người nổ trì đó. Thì ở đây á, thì chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe để nhằm cái mục đích gì quý vị? Nhằm cái mục đích đó là chúng tôi nói rằng có nhiều khi chúng ta được phục vụ đầy đủ quá à, chúng ta được phục vụ đầy đủ quá, thành ra đó quý vị thấy không, thành ra mình tưởng rằng như là mình không có bị sân à, không có bị sân hận. Cái điều này nó à, đó là chúng ta bị lầm tưởng quý vị. Chỉ trừ khi nào á, mà chúng ta tu tập à, chúng ta tu tập á, đối với một cái cấp độ mà nó bình thường, ví dụ như là nó ít nhất à, là chúng ta cũng biết rõ được cái tai hại của sân hận à, mình biết rõ được cái tai hại của sân hận, thành ra đó do mình tránh né cái chỗ đó, thành ra mình đỡ sanh lên cái tâm sân. Hoặc là có những vị người ta tu tập hơn nữa, là có nghĩa là sao quý vị, người ta an trú ở trong tâm từ nhiều à, tu tập thiền mà thuộc về thiền tâm từ, thành ra đó mình thấy cảm thấy người ta cũng như là người ta đè nén được cái sự sân hận đó à, người ta đè nén được cái sự sân hận đó. Còn đối với những vị thánh, chúng ta thấy rằng đối với vị thánh A La Hàm à, cái vị thánh A La Hàm mới đoạn tận được cái sân đó à, thành ra đối với chúng ta đó à, đối với chúng ta một cái điều chắc chắn là chúng ta nên à, biết rằng mình vẫn còn cái gì quý vị, tham tỳ miên, sân tỳ miên, ngã mạn tỳ miên, vân vân, đó là mình còn những phiền não tỳ miên. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, đối với tất cả cái, đối với những cái vị mà những cái vị sư hoặc là những cái vị tu sĩ á, mà có học ở trong giáo pháp đàng hoàng á, quý vị thấy rằng á, không bao giờ ai dám xưng mình là thánh à, không bao giờ ai dám xưng mình là thánh à, chỉ có những cái người mà bị à, si mê, hoặc là những cái người mà cũng như là nói chung là vì danh lợi, người ta bị tham danh à, tham danh hoặc tham lợi quá, người ta mới dám xưng người ta thôi. Chứ mình sao quý vị, tại vì chúng tôi nói với quý vị à, là tham sân si á, của mình nó vẫn còn đủ. Cũng như có nhiều cái ở đây có thể chúng tôi nói gì là có thể mình hiểu rồi à, chứ để mình nói quạch tẹt quá thì nó dễ sẽ dễ mất lòng. Cũng như có những người á, người ta hỏi chúng tôi đó là đi qua Miến Điện có gặp các vị bậc thánh nhân ở bển không, thì chúng tôi nói gì nè, nếu mà gặp những bậc thánh nhân ở bển chắc chắn là chúng tôi từ bỏ hết tất cả và chúng tôi sẽ đi theo các cái vị đó luôn à, đi theo cái ngày đó luôn, không còn về đây để mà các vị hỏi đâu. Mà thật sự đi, thật sự đối với quý vị cũng vậy, không phải một mình chúng tôi, đối với quý vị cũng vậy. Nếu mà quý vị một lần nào đó quý vị vô tình mà mình đi hành hương đến một xứ nào đó mà mình gặp được một bậc thánh nhân thì chúng tôi nghĩ rằng các vị cũng không có trở về nữa. Tại sao vậy vị? Tại vì ít có khi nào mình gặp Phật ra đời, ít có khi nào, hình như là phải nói là khó thai à, phải nói rằng là khó thai chứ không phải ít à, khó thai mà gặp được Đức Phật ra đời. Thì bây giờ mình gặp những vị thánh nhân có nghĩa là gặp ai vị? Thinh, các vị Phật thinh văn à, thì bây giờ mình còn quay về chi nữa vị? Mình lo mình đi theo để mình phục vụ hoặc là mình để mình tu tập, vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng đối với một người á, mà có cái sự hiểu biết á, à, chân chánh á, thì không thể nào à, không thể nào mà xưng mình cái này cái kia. Mà ngược lại thì sao quý vị, một vị mà tu hành chân chánh á, không dám xưng mình là một cái bậc này bậc kia, nhưng mà cái vị đó ngược lại là sao, biết mình còn tham còn sân còn si nên lo cố gắng tu tập à, cái điều này nó có cái sự khác nhau ở cái chỗ đó. Cái người mà có sự hiểu biết và cái người mà không có cái sự hiểu biết nó khác nhau ở chỗ này. Một người mà có sự hiểu biết á, thì lúc nào á, người ta cũng nhớ rằng mình còn tham còn sân còn si, thì chính nhớ cái chỗ này mình mới tu tập được. Còn một người mà không hiểu biết á, thường thường á à, thường sinh thắng. Chúng tôi nhân cái việc này, chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện mà nó có thật, nó xảy ra trong vài ngày nay ở gần chỗ của chúng tôi. Quý vị biết rằng là cái câu chuyện này là có cái tựa đề là bà Quan Âm xách dép chạy à, vì bị dí à, vì bị công an dí. Quý vị biết rằng ở gần ngay chỗ chúng tôi có một cái đêm đó, có một cái nhóm người, người ta tụ tập lại à, người ta tụ tập lại trong một cái ngôi nhà. Người ta tụ tập trong một cái ngôi nhà, tại vì quý vị biết sao không? Nói rằng là có Quan Âm xuất hiện à, Quan Âm xuất hiện. Thì ở trong đó có một cái người nữ đó, một cái người đó chạc cỡ bốn mấy tuổi thôi. thì đó là họ xưng họ là Quan Âm. Thành ra đó, rất là đông người, rất là đông người mà người ta tụ vô cái ngôi nhà đó để chi, để cho bà Quan Âm bả nói với người này trong tương lai sẽ làm sao, rồi người kia trong tương lai sẽ làm sao, rồi ở trong một thời gian tới nữa tận thế nó sẽ diễn ra như thế nào như thế nào. Thì quý vị biết đó, cái lúc đó làm sao quý vị biết không? Công an nó ập vô, công an nó ập vô thì quý vị biết rồi, công an ập vô thì mạnh ai nấy chạy. Công an ập vô thì mạnh ai nấy chạy. Mà lúc đó quý vị biết bà Quan Âm phải xách dép chạy. Rồi những cái người đó người ta mới kể chúng tôi nghe, người ta nói bà Quan Âm bà xách dép bà chạy nhanh quá, bà chạy bà bỏ luôn tụi con luôn. Tụi con thì bị bắt lên, rồi phải đóng phạt, phải đóng phạt mê tín dị đoan, tụ tập gây rối trật tự. Còn đối với bà Quan Âm thì bà xách dép bà chạy được, bà chạy nhanh quá. Lúc đó chúng tôi hỏi tại sao mà không kêu bà cứu mình chứ, mà để bà chạy con mình bà. Thành ra quý vị thấy rằng chỉ có những cái người á, những cái người mà người ta thiểu trí quá, người ta mới xưng danh như vậy. Thật sự ra quý vị thấy rằng cái gì á, cái bình thường á thì không tìm hiểu, bình thường thì không tìm hiểu, rồi nghe đâu là tin đó, tin tùm bậy tùm bạ, rồi sau này á thì lại đổ thừa, đổ thừa là Phật giáo như vậy, Phật giáo là mê tín này kia vân vân. Thành quý vị thấy rằng đó là một cái lỗi này, lỗi do ai quý vị? Không phải là lỗi do những vị tu sĩ. Cũng như chúng tôi nói rằng là quý vị biết rằng chúng tôi nói với những người Phật tử ở bên ngay chỗ chúng tôi ở đó là không có ở đây không có nhận thờ, cũng như là không có nhận cúng cầu nguyện đồ này kia, không có nhận cái sự mà cúng cầu nguyện mà bao nhiêu cây đèn cầy hoặc là cái này cái kia lập những cái đàn tràng này kia. Như vậy ta hỏi vậy chứ tu trong đây làm gì? Thì chúng tôi nói rằng là thì những cái ngày lễ đó thì quý vị đi đến một người một tay để mà có sức thì mình cống hiến, hoặc là không thôi mình tham dự lễ hội, mình coi người ta làm cái gì trong đây, người ta lên đồng lên bóng hay là người ta trình bày những cái gì mà nó thuộc có lợi ích cho mọi người vân vân. Rồi hỏi vậy chứ ngày thường thấy gì làm gì? Thì chúng tôi ngày thường không có lễ, thường thường có những người cư sĩ người ta đi đến người ta học, mà người ta học hỏi học cái gì thì chúng tôi nói rằng là học những cái gì mà liên quan với cuộc sống mình. Ví dụ như đối với những người mà cư sĩ, đối với những người mà người ta không có tu, người ta ở nhà đó, thì người ta làm cái gì để mà có sự hạnh phúc, có sự an vui đó. Thì thường thường Phật tử ở bên chùa Nguyên Thủy hoặc là Phật giáo Nam Tông thì thường thường người ta tranh thủ những ngày rảnh người ta đi đến và hỏi những cái điều đó, người ta học những cái điều đó. Hoặc là đối với những cái thiền viện, hoặc là đối với những cái vị mà thí dụ như là người ta hiểu, am hiểu về thiền, thì những người cư sĩ người ta đi đến để mà người ta hỏi những cái điều đó. Hoặc là những người người ta nghiên cứu, người ta đọc ở trong cái quyển sách đó, rồi người ta đi tìm đến cái tác giả đó để mà người ta hỏi những cái điều mà người ta đang thắc mắc ở trong đó. Thì đó là quý vị thấy rằng chúng tôi trả lời một cách rất là cũng như là thiệt tình. Thì có nhiều người thì sao quý vị biết không, người ta không chịu, người ta tưởng ở chùa là một cái nơi mà cũng như là một cái nơi trung gian để người ta khổ, người ta lại trình mình là mình sẽ đem người ta ra khỏi khổ. Nhưng mà cái điều đó nếu muốn cũng được, nhưng mà cái người đó phải tự mình thực hành, tự mình thực hành cái điều đó, chứ không thể nào mà nhờ một cái người nào, không thể nào mà nhờ một cái người nào mà để mà cứu hoặc là giúp mình ra được cái trong cái trường hợp đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với cái những cái chất phiền não này, có những cái phiền não thì nó sẽ đốt nóng chúng ta, nhưng mà cái phiền não mà nó nặng nhất là quý vị biết gì không quý vị? Cái phiền não si, cái phiền não si mê nó rất là nặng quý vị. Quý vị biết rằng có những cái trường hợp quý vị biết rằng là đối với những người mà người ta mê tín quá độ, người ta mê tín quá độ thì cái trường hợp đó mình rất là khó chế độ. Hình như là lúc đó là mình phải nói với cái chuyện gì mà nó thuộc về mà ông lên bà xuống, hoặc là nói về cái chuyện gì mà nó ở trên trời. Nói chung là mình nói, phải nói là mình kể nhiều khi quý vị biết chúng tôi kể về những cái câu chuyện ngã quỷ, rồi hết kể những cái câu chuyện ngã quỷ, rồi kể những cái câu chuyện chư thiên. Rồi có khi rồi mình nói cái điều này, mình nói cái điều, những cái điều mà nó tích hợp, mà nó tích hợp với cái đời sống hàng ngày. Ví dụ như có nhiều người người ta nói với chúng tôi, tại sao mà coi ngài với là phong thủy có chỗ người ta nói hay như vậy, rồi biết bao nhiêu nhà giàu người ta bỏ tiền ra để mà người ta coi như vậy, tại sao mà mình nói nó mình không theo, mình không chịu học cái môn đó? Thì chúng tôi nói á, thật sự á, ở ngoài sau chùa của chúng tôi à, có một xóm à, quen một cái xóm nghèo, thì nếu mà mình mà coi phong thủy mà nó nhờ phong thủy mà nó giàu, hoặc là nhờ cái thức tất ở cái cửa đó mà cái nhà nó giàu, à, cái nhà nó bớt đi mà, bớt cái sự mà cãi giả gây lộn với nhau á, thì á, nếu mà những cái đó mà làm được như vậy á, thì chúng tôi sẽ mời về làm liền. Cũng như là những quý vị thấy rằng chúng tôi thường than à, ở gần cái chỗ chúng tôi thường giảng buổi tối, gia đình người ta gây lộn rất là nhiều quý vị. Tại sao vậy? Thiếu tiền mua gạo cũng gây, thiếu tiền mua sữa cho con uống cũng gây, rồi bữa nào mà vui quá ăn nhậu nhiều quá về cũng gây. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình coi phong thủy à, hoặc là mình coi cái thức tắc của cái cửa nhà, cửa buồng vân vân mà không còn gây lộn nữa à, và người ta sẽ giàu lên, thì chắc chắn tôi là sẽ là cái người mà bỏ tiền ra để cho nguyên cái xóm này được làm vậy á. À, được làm vậy để chi quý vị? Đổi lại cái sự an vui của mình. À, người ta ở bên đó mà an vui là mình đây là cũng đỡ à, bị nghe những cái tiếng ồn đó, thì sẽ làm cho mình an vui. Nhưng mà quý vị thấy có ông nào mà ông thầy nào mà ông bảo đảm không? Ông bảo đảm ông dám à, đưa cái gì mà thế chân lại không? À, thành ra quý vị biết rằng có những người mà người ta bị cái sự mê tín đó, người ta bị cái suy nó chi phối mạnh quá rồi. Quý vị biết rằng mình nói như vậy à, mà người ta cũng à, người ta cũng cũng như là tin chút chút thôi. À, người ta nói là tạm tin à, tạm xa thú, tạm xa thú à, thành ra quý vị thấy rằng còn đối với những cái phiền não tham á, chúng ta thường nghe đó, thí dụ như ở trong những cái bài học trước á, chúng ta nghe nói gì, tham là tội nhỏ à, tham là tội nhỏ nhưng mà ly tham là chậm chạp à, sân là tội lớn nhưng mà ly sân là mau chóng. Mà tại sao vậy quý vị? Tham là tại sao mà tội nhỏ mà nó ly tham là chậm chạp quý vị? Tại vì á, quý vị thấy rằng đối với cái tính chất của tham sao, nó dính tượng đó, mà cái gì mà dính nó mà về ra thì nó phải chậm chạp rồi à, thường thường chúng ta nhớ cái câu Phật ngôn mà mình à, đã học không, tham là tội nhỏ à, nhưng mà ly tham là mau chóng à. Quý vị thấy rằng á, cái sự dạ xin lỗi, tham là tội nhỏ nhưng mà ly tham là chậm chạp à, chúng ta thấy rằng đối với cái tham á, mà nó do sao mà nó chậm chạp, tham nó dính với đối tượng đó à, nó dính mà chúng ta thường thấy ví dụ như cái chất gì mà nó làm dính quý vị, nó như là những cái chất mũ mít nè, quý vị thấy mũ mít đông nó dính nè, chất keo nè nó dính, cái chất đó mà nó dính rồi á, quý vị thấy nó rất là khó nhả ra à, từ từ chúng ta mới nhả ra được à, chúng ta phải dùng những cái hóa chất này hóa chất kia mà chúng ta mới bôi được. Thì cũng vậy, đối với ở trong đời sống tu tập đó, quý vị thấy có rất là nhiều vị à, có rất là nhiều người khi mà tham đến Đức Phật à, Đức Phật dạy cho à, đề mục 32 thể trược à, quán tứ đại vân vân, thì cái đó nó cũng như là những cái chất tẩy à, những cái chất tẩy cái sự mà dính mắt à, nó sẽ nhả ra từ từ à, nó sẽ nhả những cái chất đó ra từ từ. Thành ra nó còn á, đối với sân á, à, sân là tội lớn nhưng mà ly sân là mau chóng. Đó là có nghĩa là sao quý vị? Tại vì á, sân á, nó phản kháng đối tượng à, nó không thích đối tượng đó à, thành ra đó chúng ta thấy rằng nó dễ buông cái đối tượng đó ra. Ví dụ như quý vị, hoặc là có những lúc mà quý vị thấy rằng những người đó người ta sân quá, người ta tạo cái tội đó rồi xong rồi người ta thấy sao quý vị? Người ta có cái sự hối tiếc à, hoặc là người ta biết lỗi vân vân, thành ra người ta sẽ cố gắng người ta tạo được những cái thiện pháp. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với vua A Dục à, đối với vua A Dục, vua A Sợ Thế đó, thì khi mà tạo những cái tội đó rồi, nhưng mà cuối cùng sao quý vị? Cuối cùng sau này nghe lại à, lời của các vị sư à, chư tăng để làm chi? Để phục vụ ủng hộ Phật giáo càng ngày càng phát triển à, thành ra chúng ta thấy rằng cái sân á, người ta coi như chúng ta cũng mau thấy được cái lỗi lầm của chúng ta, thành ra người ta khắc phục nó dễ. Còn chúng ta thấy tham á, tham thì nó giống như gì quý vị? Nó giống như một cái chất à, một cái chất dính à, một cái chất keo dính à, nó rất là lâu, thành ra nó sẽ làm cho à, nó khi mà mình bị dính cái gì rồi nó rất là lâu nhả ra, Nhưng mà nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta có một cái chất đó mà nó hữu hiệu á, là có nghĩa là cũng như là chúng ta tìm những cái đề mục nào nó thích hợp, cái đề mục nào nó thích hợp, thì lúc đó đó chúng ta mau thả ra lắm quý vị. Cái điều này chúng tôi thật sự ra không phải là chúng tôi nói với quý vị bằng những cái bằng những cái văn từ mà chúng tôi đọc được đâu. Cái điều này chúng tôi thấy ở bên ngoài rất là nhiều. Cũng như có lần trước đó quý vị thấy rằng có một cái cô gái đó rất là đẹp, ăn diện rất là đẹp, mà chúng tôi lúc đó là chúng tôi cũng vô tình thôi, chúng tôi vô tình với người mẹ đó mới thỉnh chúng tôi là nói sơ về 32 sảy trượt, nói sơ về 32 sảy trượt, nói lên cái ý nghĩa là tại sao mà tu 32 sảy trượt đó người ta sẽ ta sẽ cũng như là khắc phục hoặc là ức chế được tham, hoặc là người ta dễ ly được tham. Thì lúc đó quý vị biết không, chúng tôi trình bày cái đối với ở trong miệng, trong mũi mình nó có những cái nước đó, có những cái nước mà đáng nhòm gớm, rồi những cái phổi, những cái gan mình, mình thấy thật sự có nhiều bữa những bà nội trợ đó, khi mà đi chợ mà mua gan về mà để ví dụ như là để quên ở ngoài nắng đi, để quên chừng vài tiếng đồng hồ thôi, thì cái đó nó đã hôi tanh, nó đã thối lên rồi. Thì cũng vậy, ở trong cái gan của mình nó cũng vậy. Mình không thể nào mình lấy cái gan mình ra mình để kế cái lỗ mũi mình mà mình ngủ được. Thành ra hoặc là đối với cái da này cũng vậy, không bao giờ mà mình có thể nào mà mình lóc cái da của mình ra mà mình để gần ở trên cái giường mình để mà mình ngủ được. Tại vì sao? Nó là cái vật quấy trượt, nó đáng nhòm gớm, nhưng mà bây giờ nó đẹp là tại sao? Còn những cái tế bào máu ở trong đó nó nuôi dưỡng. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi trình bày chỉ tí xíu thôi, là cái cô con gái của bà ta ra dấu hiệu là thỉnh chúng tôi là mong chúng tôi ngừng lại. Tại vì sao quý vị? Hồi xưa giờ cái cô đó cũng thấy cái người cổ rất là đẹp, biết bao nhiêu chàng thanh niên người ta ngày nhớ đi mong, bao nhiêu chàng thanh niên mà người ta muốn rằng là người ta chỉ được một góc ở trong trái tim của cổ thôi, dù cho một phần ngàn thôi, người ta cũng cảm thấy vui sướng rồi. Mà ngày hôm biết bao nhiêu chàng thanh niên mơ ước như vậy, mà ngày hôm nay thì nghe mình nói thì người ta phải cảm thấy là quá gớm. Thành ra người ta kêu mình là ngưng lại, đừng có nói về dịch. Thì quý vị thấy rằng nếu mà đối với cái sự tham đối với cái sự tham khi mà mình mà có biết những cái chất để mà mình tẩy cái đó, có nghĩa là mình dùng cái lời của Đức Phật dạy để mà mình tu, để mà mình quán cái điều đó, thì chúng ta làm sao? Chúng ta thấy rằng mình sẽ dễ dàng, ví dụ như là mình sẽ đè nén được. Thật sự ra đó quý vị thấy rằng cái sự mà thật sự ra đó, đến một vị A-la-hán mới động tận tham, mới động tận được tham. Thì đối với chúng ta thì không có động tận được đâu quý vị. Chúng ta không có động tận được đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu tập, ví dụ như một lúc nào đó, thì mình sực nhớ lại, mình sực nhớ là thật sự ra đó, những cái đó nó thuộc về quấy trượt vân vân, thì lúc đó nó có thể là mình sẽ ngưng lại, mình sẽ giảm lại bớt. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều khi đối với khi mà mình ăn cũng vậy, nếu mà mình cứ nghĩ về cái mình sợ là không đủ về sức khỏe mình, thì mình ăn nó sẽ rất là lâu. Tại cái gì mà mình sợ mà ví dụ như mình ăn bao nhiêu đó nó chưa có đủ cho sức khỏe mình. Nếu mà mình có tâm lý như vậy thì mình ăn rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ, chúng ta nhớ là Đức Phật dạy thay vì mình ăn 3 chén, bây giờ mình ăn 2 chén rưỡi rồi mình uống nước vào, thì nó cũng vừa đủ no. Nếu mà thật sự quý vị nhớ được cái điều đó thì tự nhiên mình sẽ ngưng lại. Còn đối với cái đời sống thường khi mà mình dính mắc với người hoặc là với tài sản vân vân, thì nếu mà mình thiên ở khía cạnh nào thì mình nhớ về khía cạnh đó, thì lúc đó tự nhiên nó sẽ giảm bớt. Và cái điều mà chúng ta muốn được như vậy thì chúng ta phải nên luôn luôn chúng ta nhớ rằng đối với cái sức mạnh tinh thần lúc nào nó cũng mạnh hơn cái sức mạnh của thể xác, của cái cơ thể này. Thành ra nó nên ở trong cái đề tài này Đức Phật mới nói rằng có những người con của gia chủ có đầy đủ tài sản, có đầy đủ cái cơ hội, nhưng mà sao quý vị? Nhưng mà nếu mà bị cái sự mà nhiệt não của thân và tâm do tham ái sanh, hoặc là do cái sự sân hận, hoặc là do cái sự si mê, những người này có bị đau khổ hay không? Thì kính quý vị, đó là một điều rất là đau khổ. Đó là một cái điều rất là đau khổ. Như chúng tôi đã nói, đến nỗi mà đức vua, quý vị thấy rằng đức vua thì sao? đầy đủ tài sản hết, đầy đủ chăn yêu niệm ấm, cái gì cũng có. Nhưng mà chỉ thầm nhớ của cô gái đó đến nỗi mà nguyên một đêm không ngủ được, rồi đi đến kể cho Đức Phật nghe. Hoặc là chúng ta thấy rằng những người mà người ta sân hận quá thì nó sân hận quá quý vị ngủ được không? Cũng không ngủ được. Mà ngược lại thì nó làm sao? Nó làm cho chúng ta đau khổ, đau khổ rất là nhiều. Trong những cái phiền não đó chúng ta thấy rằng vẫn bất cứ phiền não tham hay là phiền não sân gì đó, nó cũng đều là một cái sự mà khổ. Cũng như đối với lửa nào bằng lửa tham, cái gông nào bằng sân hận, có nghĩa là chúng ta thấy rằng nội mình nghe nó lửa là mình cũng biết rồi, lửa nào là bằng lửa tham, thì chúng ta thấy rằng do cái lửa tham thì đến nỗi đức vua không ngủ được. Thành ra dù cho chúng ta có đầy đủ, chúng ta có đầy đủ cái tài sản này tài sản kia, nhưng mà chúng ta vẫn bị, nếu mà chúng ta chưa đoạn tận được tham, hoặc là chúng ta chưa đè nén được thì cái hạnh phúc nội tâm của chúng ta rất khó có thể mà xảy ra. Hoặc là đối với sân hận cũng vậy, khi mà mình chưa có đầy đủ được, mình chưa có đè nén được, mình chưa có ly sân được thì sao vậy? Thì dù cho mình có đầy đủ tài sản nhưng mà chưa chắc gì mình được an lạc. Còn đối với si cũng vậy, khi mà chúng ta có đầy đủ tài sản thì sao? Chúng ta chưa có lìa được si, mà ngược lại chúng ta bị cái sự si mê nó chi phối á, thì chúng ta sẽ còn đau khổ hơn. Chúng ta đau khổ rất nhiều lần. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng một cái sự thật, một cái sự mà an lạc của cái đời sống thật sự, sự an lạc thật sự trong cái đời sống này có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là thân và tâm của mình được an lạc luôn. Thân an lạc thì chúng ta nhờ vào những cái vật chất để mà dỗ về cái đời sống của mình. Còn đối với cái tinh thần của chúng ta mà muốn được cái sự an lạc thì chúng ta phải an trú ở trong thiện pháp. Dù là thiền định hay là thiền quán, hoặc là dù là những cái phước thiện để mà chúng ta an trú vào trong đó, chúng ta sẽ được nhiều cái sự an lạc. Còn ngoài ra nếu mà chúng ta chỉ dùng cái vật chất thôi đó thì chưa chắc gì mà cái tinh thần của chúng ta được an lạc, do đâu? Do tham nó chi phối, hoặc là sân nó chi phối, hoặc là si nó chi phối, thành ra chúng ta chưa có cái sự an lạc thật sự. Thì đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày qua cái ý nghĩa và nội dung của cái thời pháp ngày hôm nay. Đến đây cũng thấy vừa đủ cái thời gian, do đó chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng cái phước này làm cho quý vị luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời lễ thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài, và xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ toàn lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Khai.
Dạ, xin kính thỉnh lời Đức Phật tử. Dạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tâm Trí. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe Đại Đức Pháp Tính giảng cho bài học hôm nay. Rất cảm ơn Đại Đức Pháp Tính bằng nghĩa giảng liệt tiết cho Đại Đức Pháp Tăng trong ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái buổi thảo luận. Cái câu đầu tiên thì con xin được nêu ra ở đây để thỉnh Thượng Tọa Thượng Siêu. Con không biết là Thượng Tọa Thượng Siêu có chức máy không ạ? Dạ, xin cho hỏi lại là con không biết là Thượng Tọa Thượng Siêu có chức máy không ạ? Chắc ốc có thấy Thượng Tọa Thượng Siêu có chức máy không? chúng ta thấy có nếp nhưng mà không có thấy có tín hiệu. Chắc có lẽ là thượng tự tỷ siêu không, không hiện bây giờ không có trước máy rồi. Bây giờ thì con xin thượng tọa giải tán toàn thể. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa quan thiện thuận lộc cho chúng con cầu số một. Và thượng tọa là phải chăng con xin nêu cái câu số 2 ở đây ra là phải chăng sự an lạc đó, thật sự nằm ở trong tâm chứ không phải ở ngoài thân. Thì con xin thỉnh thượng tọa quan hỷ. Thường thường thì ví dụ như mình cũng có hai cái sự cảm giác về thân và thân thọ lạc và tâm thọ hỷ đó, thì cái điều này nó có phải là cái sự an lạc đó, nó có phải là từ ở nơi tâm là cái phần chính hay là nó tự do thân nữa. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu số 2 à. Thì quý vị nêu dùm bóp dùm cho cái câu số 2 để chúng tôi thỉnh thượng tọa giáp đẳng thảo luận cái câu số 2 trước.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Cái bậc chỉ thức Đức Phật thưa quý Phật tử, hôm nay ở tại chùa của đại lễ tâm học, tức là lễ Phật đản, chứ tôi không có ở trong rừng điều học được, do đó rất là hoan hỷ nhờ được đại lễ Phật Tân để giúp cho phòng điều học. Quý vị cũng chạy ra chạy vào, và bây giờ thì xin được trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thứ nhất, thứ gì sự phân biệt giữa thân và tâm nó là một kinh nghiệm rất là quan trọng đối với hành giả tu tập thiền quán. Ở trong danh từ chuyên môn người ta gọi là danh và sắc. Một khi mà chúng ta thấy có sự khác biệt giữa danh và sắc thì chúng ta sẽ có thể đi đến một cái kết luận khác, đó là phần lớn những cái cảm thọ vui hay khổ, những cái dính mắc phiền não, những yếu tố mà quyết định gọi là cuộc sống của chúng ta đi về hướng này hay còn đi về hướng khác, phần lớn nó đều nằm ở trong cái cảnh giới của nội tâm hơn là thân của chúng ta. Chúng tôi lấy ví dụ là bình thường đó, tại sao chúng ta quan trọng y phục mình mặc, tại sao mình quan trọng nhà mình ở, tại sao quan trọng bữa cơm mình ăn, cái xe mình chạy? Bởi vì chúng ta đặt để ở tại đó những cái ưu tiên về vật chất. Cái ưu tiên về vật chất nó làm cho chúng ta được êm, được ấm, được thoải mái, được an lạc. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đều dựa trên vật chất hết. Tuy nhiên nó phải mất rất là nhiều thời gian và trải qua rất là nhiều kinh nghiệm, người ta mới thấy rằng tất cả những thứ đó nó tuy mang lại chúng ta một số niềm vui, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó mà người ta không hiểu được. Ví dụ như là một người rất giàu có, rất nhiều tiền bạc nhưng mà không hạnh phúc. Hay là thỉnh thoảng chúng ta đọc những quyển sách nói về những người quyền lực, tiền bạc đầy đủ. Ví dụ chúng ta nói ông Gaddafi trước kia ở Libya chẳng hạn. Thật ra nếu chúng ta đọc về cuộc sống của Gaddafi, ông có hưởng thụ rất là nhiều về dục lạc vật chất, nhưng mà về đời sống tinh thần thì ông sống một đời sống rất là bất an, rất là thiếu an lạc. Tại vì sao? Tại vì luôn luôn có những sợ hãi, có những khao khát, có những bực bội khó chịu. Và như vậy cái vấn đề chính của chúng ta là chúng ta đặt cái hạnh phúc nó nằm ở sai cái vị trí. Người ta có thể sống an lạc, rất an lạc với một đời sống giản dị ở bên ngoài, nhưng mà phải có một đời sống nội tâm sung mãn, một đời tâm lắng động. Nhưng mà nếu họ có rất nhiều tiền Nhưng mà đời sống nội tâm lúc nào cũng lo âu, cũng bột trùng, cũng phiền não, thì đời sống quả không an lạc. Chúng ta không cần phải nói nhiều ở đâu xa, chỉ đọc một số những cái tiểu sử của những nhà tỷ phú, những nhà cử phú ở tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp ông Hughes chẳng hạn, ông Howard Hughes là một nhà tỷ phú đã sáng lập ra cái nhiều cái công ty liên quan đến cái kỹ thuật về quốc phòng, về hàng không. Thì quý vị sẽ thấy rằng cuối đời của ông tiền không biết đếm sao cho hết, nhưng mà rồi bù lại đời sống ông không có cái gì được an lạc hết. Chúng ta thường là những người đáng thương như vậy, bởi vì chúng ta đặt cái quan niệm của chúng ta không đúng chỗ. Và chúng tôi cam đoan với tất cả quý Phật tử có mặt ở trong phòng này, nếu chúng ta khi hành thiền và nhận ra được cái sự khác biệt giữa danh và sắc, giữa thân và tâm, và chúng ta nhận được ra cái sự cái mà chúng ta gọi là phiền não và cái không phiền não trong nội tâm, thì chúng ta sẽ khám phá ra đâu là sự an lạc đích thực. Đó là câu trả lời đầu tiên xin được chia sẻ cùng với quý vị. Mong rằng sẽ có thêm vài vị giảng sư để giúp cho đại đức Pháp Tân ngày hôm nay. Chúng tôi rất tiếc là chúng tôi phải chạy ra chạy vào, không có mặt thường xuyên ở trong rừng được. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, xa hôm chúng con kính tri ân thượng tọa giảng đẳng đã hoàn thiện thảo luận cái câu số 2 vừa rồi. Bây giờ thì con xin được lưu tiếp cái câu số 1. Con không biết là thượng tọa Tuệ Siêu có chút máy không? Dạ, xa hôm con đã thấy thượng tọa đưa cái đề tài kinh nghiệm. Dạ, kính bạch thượng tọa, con xin được lưu cái câu số 1 ra ở đây. Phải chăng từ ngữ phiền não chỉ là cái sự chỉ cho cái sự không an lạc hay không? Thì ở đây con xin được điều với câu số 1 là con kính chúng tôi tỏ quan hệ thảo luận cái câu số 1. Xin nhìn gót lên để cho chúng tôi lên trên màn hình dùm. Dạ, con kính chúng tôi.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cái bậc kỳ tăng thích quý vị Phật tử. Cái từ ngữ phiền não đó, được sử dụng ở trong Phật pháp cái nghĩa rộng hơn. Rộng hơn là cái ngữ cảnh mà người thông thường người đời họ thường dùng. Người đời họ thường dùng cái nghĩa phiền não để chỉ cho cái sự không an lạc. Thí dụ như họ nói lúc trời bị phiền não quá, tức là ý họ mới nói là họ không có sự an lạc, họ gặp những cái chuyện buồn phiền vân vân. Thì như vậy nếu mà từ hưởng phiền não mà chỉ cho cái sự không an lạc, cái người ngoài họ xài. Còn theo trong Phật pháp á, thì cái chữ khi đề xá là phiền não, là ở đây để chỉ cho những cái thành phần pháp bất thiện mà nó làm cho cái tâm bị rối loạn. Chữ khi đề xá nó từ cái căn của động từ khi lý tích cái lý tí là cái lề xá, để cho cái tâm mà nó bị bẩn rục, bị ô nhiễm,
bị rối loạn. Thì ở đây chữ phiền não đó không phải chỉ cho cái trạng thái sân tâm không. Khi nào mà nếu như cái chữ phiền sáng mà để cái pháp đó, cái phiền não đó mà để chỉ cho cái trạng thái bất an, cái trạng thái không vui hay là cái trạng thái bực bội, phiền muộn, thì như vậy thì mới nói rằng cái chữ phi lê sáng thì nào là để chỉ cho cái sự không an lạc. Nhưng mà ở đây chữ phi lê sáng là để chỉ chung cho các 10 điều là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến. Hôn trầm, vô tàm vui không giật. Tham á, cũng là một thứ phiền não. Đó là cái trạng thái tâm bị dính mắc, quyến luyến đối tượng, làm cho cái tâm này ô nhiễm. Thì như vậy gọi là phiền não tham. Sân là cái trạng thái nóng nảy, bực bội,
và sa thú chúng con kính biết ơn thượng tọa đại sư đã hoàn thị thảo luận cho cái câu số 1 vừa rồi. À, dạ quý vị có nghe tiếng chúng tôi nói không? Hello, quý vị có nghe tiếng chúng tôi nói không? Dạ hình như là thượng tọa đã thảo luận xong rồi không biết. À, cái gì cho chúng tôi hỏi là hình như là thượng tọa đại sư đã thảo luận xong rồi hay là bị rớt? Ồ, rớt nứt rồi hả? Hy vọng là thượng tọa sẽ trở lại, quý vị chờ một chút coi. Dạ con thấy thượng tọa đại sư đã vào rồi, con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ trở lại để tiếp tục thảo luận cái câu vừa rồi. Ồ, trả lời rồi hả? Chúng tôi cũng bị gián đoạn đó cho nên là không có nghe được đó. Thôi tôi bây giờ thì con cũng sa thú. Chúng con kính tri ân thượng tọa sư siêu rất nhiều. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính khỏe thì xin thỉnh đại đức Pháp Tính hoàn nghị thảo luận tiếp cho cái câu số số 3. Đại đức có nghe rõ không? Đại đức có tính có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn đại đức đưa tay. Đại đức có tính đã đưa tay. Cái câu hỏi được đặt ra đây đó là nên làm gì để giảm thiểu bớt căng thẳng, ưu phiền ở trong tâm của mình này? Thường thường thì mình biết rằng trong tâm của mình nhiều khi mình gặp cái ngoại cảnh á, mình không có kiểm soát được mình ra rồi cái nhiều khi nó cảm thấy nó khó chịu, căng thẳng cũng như là phiền muộn, thì mình nên có một cái cách như thế nào, theo như đại đức Phật tính là mình nên có cái cách như thế nào để mà mình giảm bớt cái căng thẳng đó hay là giảm bớt cái sự ưu phiền đó? Kính thỉnh đại đức quan niệm thảo luận.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con kính đảnh lễ đến hai sư phụ Trời Siêu, Đại Đức Phật Tăng, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Con cho con xin hỏi sư phụ Trời Siêu, bây giờ có lên đúc kết lại phần thảo luận vừa rồi hay không? Nếu sư phụ có quan hỷ lên thì dạ con xin kính sư phụ, sau đó con sẽ trả lời tiếp tục, con thảo luận và tiếp tục câu số 3. Dạ con kính kính sư phụ.
Xin cảm ơn đại đức Phật Tích đã cho chúng tôi một cái cơ hội đúc kết cho xong cái câu thảo luận số 1. Kính thưa quý vị, khi nãy chúng tôi có giải thích, nhưng mà bây giờ thì không cần phải giải thích 10 cái thức phiền não đó nữa. Và chúng tôi chỉ nói cái tóm tắt như thế này: cái danh từ phiền não theo người đời ở ngoài là họ dùng cái tiếng phiền não để chỉ cho cái sự không an lạc. Nhưng mà đối với Phật Pháp thì cái từ mà gọi là phiền não là để chỉ cho những cái yếu tố bất thiện mà làm cho tâm bị bẩn đục, bị ô nhiễm. Trong đó có 10 cái thứ phiền não. Thì ở đây trong 14 tâm sở bất thiện hạt cuối xà lách chia tất cả thì lấy 10. Bởi vì cái nhóm tật lẫn hối là thuộc về sân, thì não sân. Và cái thủy miên, tức là cái trạng thái buồn ngủ đó, thì nó cùng với hôn trầm. Thì não hôn trầm thì nó cũng là một nhóm. Cho nên tật lẫn hối và thủy miên trừ ra bốn cái đó, bởi vì nó thuộc về hai nhóm là nhóm hôn trầm với nhóm sân. Vì thì còn mười cái tâm sở bất thiện còn lại thì được gọi là kilesat, tức là cái pháp phiền não. Và ở trong kinh điển thì chúng tôi lặp lại là cái danh từ phiền não không phải hẳn để chỉ cho cái trạng thái không được an lạc, mà những phiền não theo trong kinh điển đó là một thuật ngữ để chỉ cho những yếu tố bất thiện làm cho tâm bị ô nhiễm, làm cho tâm bị cấu quế. Thì đây là cái câu trả lời kết luận của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 1. Và bây giờ thì xin trảm lại cho đại đức Pháp Tính thảo luận câu số 3. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ sa thú con kính tri ân đến sư phụ và thầy siêu. Kính bạch đại đức Pháp Tăng, kính thưa đại chúng. Giờ đây thì chúng tôi sẽ thảo luận câu số 3 tiếp theo. Nên làm gì để giảm thiểu căng thẳng ưu phiền trong tâm? Thì thật sự ra thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời ngày hôm nay đó, thì nói về con người của chúng ta đó, thì có rất là nhiều cái điều ưu phiền. Có rất là nhiều cái điều quý vị, ngay cả bản thân chính chúng tôi cũng vậy. Có nhiều khi chúng tôi thấy nó như là cái điều phiền phức gì mình cũng có. Thành ra biết còn giờ mình cũng còn sợ gì hết. Mình cũng còn sợ gì. Quý vị biết con trong những ngày gần đây, con lần chúng tôi đi với cái ông tài xế đó, đi qua một cái khu đó nó rất là vắng. Hai bên nó toàn là cái rừng điều đó quý vị. Có nghĩa là nó vắng rồi người ta chỉ trồng những cái rẫy điều thôi. Thành ra đó, ông tài xế ông mới nói rằng là nếu mà đi cái đường này mà 11, 12 giờ đêm thì nó sẽ làm cho cái con người mình nó rất là sợ. Và cũng như là có nhiều cái hốt hoảng ra chắc ông không dám chạy. Thì lúc đó ông tài xế ông hỏi chúng tôi có sợ không? Có sợ không? Sư có sợ gì không? nói tôi giờ tôi cũng không biết cái điều mà sợ đó, tôi cũng sợ nhiều lắm mà. Nhưng mà hình như là sợ nhiều quá rồi, bây giờ mình cũng biết mình sợ cái gì nữa. Cái lúc đó chúng tôi nói là không có sợ, giờ tôi không có sợ gì hết. Thì thật ra quý vị biết rằng nói mà không có sợ gì hết, nó có nghĩa là sao quý vị không? Tại vì mình mệt mỏi, có nhiều khi mình thấy đủ cái chuyện hết nè. Thành ra bây giờ mình thấy cái ông ấy hỏi ma cũng sợ hả? Không. Cóp cũng sợ hả? Cũng không luôn. Tại vì chúng tôi thấy rằng những cái điều đó thật sự nếu mà mình có đối diện với ăn cóp mà trong đêm tối á, thì mình nghĩ rằng là tại vì có của thì nó mới cóp, còn mình cũng đâu có gì đâu mà nó cóp. Rồi ma thì có nghĩa là trong những cái trường hợp đó quý vị thấy rằng đối với những cái chúng sanh đó thì do họ kém phước của mình, thành ra cái sắc pháp họ như vậy, họ đâu có hại gì mình được đâu. Chẳng qua là có, nếu mà có thì người ta chỉ đến người ta xin phước thôi. Thì ở đây chúng tôi nói lên cái câu chuyện này nhằm cái mục đích là chúng tôi nói rằng ở trong cái cuộc sống ngày hôm nay bất cứ ai cũng vậy, cũng có rất là nhiều cái phiền não ở trong tâm của mình, rất là nhiều cái phiền não. Người này không buồn về cái này, cũng buồn về cái kia, nhưng mà có một cái điều mà chúng ta ưa, khi mà chúng ta bị buồn á, chúng ta ưa bị lầm đường lạc lối. Ví dụ á, một điều này nó rất là khó phân biệt được nha quý vị. Hầu như ở ngoài đời rất là nhiều người bị vướng vào cái này. Mình buồn á về tinh thần mà mình lại muốn làm cho hết buồn bằng cái vật chất. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người người ta buồn á thì người ta đi làm gì? Người ta đi uống bia. Hoặc là người ta đi chơi đêm, đi ăn chơi chát tán thôi. Thật sự cái buồn này nó xuất phát từ ở đâu quý vị? Từ ở trong tâm của mình. Vậy thì mình phải làm sao đó cho nó hết buồn. Mà phải nói rằng khi mà mình đọc ở trong kinh đó, mình thấy rằng những vị ngày xưa đó, ở trong thời Đức Phật đó, phải nói rằng rất là có phước. Các vị đó tuy rằng bị những cái nỗi buồn nó phải nói rất là thê thảm, những cái nỗi buồn rất là thê thảm. Cũng như quý vị thấy rằng đối với những cái người phụ nữ á, những cái người phụ nữ mà bị chồng chết rồi con chết rồi cha mẹ chết luôn, thì quý vị thấy rằng một cái cuộc đời mà nó tan nát, nó thảm thương như vậy. Nhưng mà có một điều á, là quý vị đó có phước là khi mà cái sự buồn nó quá đổi á, là đi đến chùa liền, đi đến chùa tìm Đức Phật hoặc là tìm Chư Tăng liền. Còn quý vị thấy rằng cái anh chàng đó, nó cũng mấy anh chàng thanh niên bây giờ á, không có chỗ nương tựa, thì bình thường quý vị thấy rằng những anh chàng đó thì khi mà có tiền hoặc là có hạnh phúc thì quanh quẩn ở chỗ mà nó vui. Nhưng mà khi mà xa cơ thất thế thì tự nhiên là nghĩ đến ở trong chùa có mấy vị sư là sẽ cũng như là có tâm từ tâm bi, thành ra mình bây giờ thân cô thế yếu rồi, mình chỉ có đi đến chùa để mình nương tựa. Thì thật sự quý vị thấy rằng mình có, do mình có cái sự nhận định, mình nhận định đúng hay là sai, mình buồn nó xuất phát từ ở trong tâm của mình, thì mình phải trị bằng cái gì quý vị? Mình trị bằng tâm, có nghĩa là mình phải làm sao biết được những cái nguyên nhân đó để mình mới hết buồn. Còn nếu mà chúng ta buồn mà do tâm của chúng ta buồn á, mà chúng ta làm sao quý vị? Chúng ta đi tìm những cái vật chất ở bên ngoài chúng ta đưa vào thì buồn, mà ngược lại nó sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó càng rắc rối, càng ngày nó càng đi vào cái sự rắc rối. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người mà người ta buồn á, người ta đi đến vũ trường hoặc là người ta đi đến một cái nơi nào đó, quý vị thấy rằng có hết buồn không? Không bao giờ hết. Nó chỉ vui ở trong lúc đó thôi, nhưng mà trở về nhiều khi người ta sống nó còn buông thả hơn nữa. Hoặc là chúng ta thấy rằng bây giờ mình nói một cái chuyện nó dễ xảy ra đi, có những người người ta buồn, người ta tìm một cái bộ phim nào đó người ta coi. Coi xong rồi sao quyện thức luôn nguyên đêm luôn. Thấy gì đâu mà nó chán quá. Thức đến chừng nào mà người ta quá mệt mỏi, không còn sức nữa, tự động lúc đó mắt người ta nhắm lại, người ta ngủ, chứ không phải là người ta không phải là người ta đi vào một cái giấc ngủ do người ta cảm thấy là người ta muốn nghỉ ngơi đặng mà để ngày mai tiếp tục công việc. Thì một cái điều đó quý vị thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng cái sự buồn đó là do đâu, do những cái phiền não. Rồi mình tìm đến những cái bộ phim đó thì sao? Mình lại đưa thêm mớ phiền não vào nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng có những cái điều đó mình sẽ làm cho mình sẽ làm cho cái cuộc đời mình càng ngày nó càng buồn thêm. Mà ngược lại có một cái điều nó như vậy nào quý vị, mà chúng tôi thấy một cái điều không hiểu là tại sao. có những người á, người ta đã từng than với chúng tôi á, là ngủ không được, à, đêm ngủ không được. Thì lúc đó chúng tôi cũng không có nói gì hết đó. Nhưng mà tới cái lúc nào mà chúng tôi chỉ người ta niệm Phật á, thì quý vị biết rằng chúng tôi chỉ người đó hít vô thở ra niệm bút thô, hít vô thở ra niệm bút thô. Thì quý vị biết lập tức ngày mai người đó gọi điện kể cho chúng tôi nghe liền. Họ đã bao nhiêu đêm rồi họ ngủ không được. Mà khi mà chỉ cho họ cái đề mục đó, họ nằm, họ hít vô, họ thở ra, họ niệm bút thô. Như vậy mà họ nghĩ rằng là chắc được cỡ chừng 10 lần hay là 12 lần là họ ngủ hồi nào không thấy. À, thành ra chúng ta thấy rằng sao vậy? Tâm của chúng ta đó, à, cái tâm của chúng ta đó, mà chúng ta cứ suy nghĩ đến cảnh sắc, cảnh thanh, hoặc là mình suy nghĩ đến cái chuyện này, chuyện kia hoài á, như cá mà nó bơi ở trong hồ vậy đó, à, nó bơi hoài, nó đâu có ngừng lại. À, còn sao quý vị, còn khi mà tâm của chúng ta đó mà đưa lên cái chỗ mà tu tập thiền định hoặc là thiền quán á, thì sao quý vị, thì tự nhiên cái là chúng ta ngủ liền, à, tự nhiên chúng ta ngủ liền. Cái con người của chúng ta nó có một cái điều đó, nó rất là lạ. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở nhà quý vị đi, mà con cái mà đứa nào mà nó ngủ, nó nói không ngủ không được, quý vị bắt nó ra, nó ngồi thiền đó, là một chất là đi ngủ liền, khỏi cần cái hình phạt gì hết. À, ngày hôm nay á, thì hồi trước á, thì chúng tôi thấy rằng mình ở ngoài đời á, mình chưa biết ở trong Phật giáo, thì có thể là bắt quỳ gối hoặc là bắt làm cái gì, làm cái này làm cái kia. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì khỏi quý vị. Bây giờ ai mà nói với chúng tôi đó là người đó ngủ không được nha, à, thì chỉ ra ngồi mà niệm Phật thôi, ra mà ngồi tu thiền chút xíu thôi là quý vị biết là thả người đó ra là người ta ngủ ngon, ta ngủ còn hơn là uống thuốc ngủ nữa. Thành ra mình thấy rằng vậy thì cái phiền não á, mình ngủ không được á là do đâu? À, do trong tâm của mình. À, trong tâm của mình nó suy nghĩ cái điều này, nó suy nghĩ cái điều kia, nó suy nghĩ hoài, hết nhớ chuyện ngày hôm qua rồi nhớ chuyện ngày hôm kia, rồi nghĩ tới ngày mai, à, nghĩ đủ thứ chuyện hết, rồi chính cái chỗ đó mà mình bị cái phiền não, à, có nghĩa là mình ngủ không được. Còn bây giờ đó là mình tập trung tâm của mình trên một cái đề mục nào đó, à, thì tự nhiên con người mình mà tập trung quá đó, à, tự nhiên cái một chút đó là sẽ như là sẽ có mệt, và mệt là muốn nghỉ ngơi. Thành ra đó, ở đây thì chúng tôi muốn nói những cái điều này là nhiều khi ở trong đời sống của mình nó có những cái phiền não nó xảy đến với mình, nhưng mà mình phải biết mình đang bị cái phiền não gì nó ngự trị ở trong tâm của mình, thì lúc đó mình mới tìm cách mình tháo gỡ quý vị. À, chứ nếu mà chúng ta không có chịu để ý, chúng ta cứ nghĩ rằng là đối với những cái cuộc nó vui chơi, à, cuộc đi chơi chỗ này chỗ kia để mà làm, thí dụ như đối với những người mà thí dụ như là người ta làm công việc người ta quá mệt đi, người ta lao động, người ta làm việc cái ngày nào người ta cũng nhìn thấy sách vở giấy tờ người làm việc bút viết vân vân, thì những người đó mà người ta có thể là người ta muốn giảm đi cái sự mệt mỏi của cơ thể với tinh thần, thì người ta phải tìm đến một cái nơi nào đó, một cái ngôi nhà nào đó có một cái khu vườn hoặc là một cái bờ sông, à, hoặc là một cái ngọn đồi vân vân, để chi quý vị, để cho tâm hồn người ta nó bớt thấy cái cảnh mà sách vở hoặc là giấy tờ vân vân, à, thì nhờ như vậy á, thì người ta đỡ mệt, à, thì cái điều đó nó đúng, à, mình ngự trị, mình trị bệnh bằng cách đó nó đúng. Còn nếu mà đối với thí dụ như là chúng ta, à, mình đang buồn là tại sao một cái người đó hồi xưa giờ mình đối xử với người ta rất là tốt, nhưng mà ngày hôm nay á, người ta đối xử với mình quá xấu, có nghĩa là mình thấy rằng ví dụ như là có người người ta, à, phản thầy phản bạn vân vân, thì nếu mà đối với những nỗi buồn này thì mình phải sao quý vị? Mình phải suy nghĩ rằng cuộc đời này nó là vậy đó, khi nào mà còn cái ngũ quẩn này á, à, còn có cái sự mà, à, hiện hữu, còn có cái sự sanh tử này á, thì trước sau gì chúng ta cũng bị như thế, trước sau gì chúng ta cũng gặp những người mà, à, người ta phản lại mình, à, hoặc là trước sau gì khi mà còn ngũ quẩn này vẫn còn bị người này kia, người này chê, người kia khen, vân vân. Thì những cái phiền não đó, đó chúng ta phải quán xét bằng cái cách đó. À, thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với cái những người mà khi mà tu tập hoặc là những người làm việc, thì quý vị thấy rằng cái sự mà khen chê là nó thường xảy ra, à, nó không bao giờ mà nó dứt được hết, là nó thường xảy ra như vậy. Thì khi nào mà chúng ta đoạn tận, Động tận những cái nhân mà làm cho chúng ta hiện hữu trên cái cuộc sống này nè, thì chúng ta động tận được cái nhân đó thì lúc đó chúng ta sẽ không có bị khổ. Vậy thì ở đây á, ý của chúng tôi muốn nói rằng đối với thật sự ở trong cái cuộc sống ngày hôm nay á, chúng ta ngày xưa đó thì chúng ta nghe đó già và chết là những cái thảm trạng của cuộc sống, hoặc là già và chết là bệnh là những cái thảm trạng của cái đời sống này, không có ai mà thích thú vui thích trong cái điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì chẳng những cái đó nữa, mà quý vị thấy cái gì nó nổi trội quý vị, một cái sự phiền não, là một cái sự phiền não, một cái sự đốt nóng bức bách mà ai cũng phải gánh chịu hết, bất cứ người nào cũng gánh chịu. Quý vị thấy rằng ở trong đây có ai mà không bị chê không? Chắc rất là khó, không có ai mà không bị chê nữa. Chúng ta đều bị chê hết đó. Thành ra đó, ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với tất cả chúng ta đó, là ai cũng bây giờ cũng đầy dẫy những sự phiền não, đầy dẫy những sự ưu phiền. Ưu phiền đó, lo lắng từ điều này đến điều kia, rồi có người thì bị phiền não cái chuyện này chuyện kia. Nhưng mà chúng ta cố gắng chúng ta phải tu tập những cái lời của Đức Phật dạy, cái cuộc đời này nó là như vậy đó. Hoặc là chúng ta phải thường xuyên chúng ta quán xét đối với nghiệp của mình, hoặc là đối với cái sự mà sanh tử luân hồi này, hoặc là chúng ta tìm những cái phương pháp nào nó thích hợp với cái sự buồn mình đang bị nó ngự trị mình, thì mình sẽ mình tìm cái đúng cái bệnh và mình sẽ tìm cái phương thuốc đó để chúng ta uống. Ví dụ như chúng ta bị sân hận, bị ganh tị, bị tật đố vân vân, thì chúng ta phải tìm đến những cái cách quan hỷ, hoặc là có sự hành xả vân vân, để mà chúng ta đối trị với những cái phiền phức đó, và cuối cùng chúng ta mới dứt được cái sự buồn đó. Thì cũng như là một cái sự mà dễ hiểu á, là chúng ta tìm ra cái bệnh đó và chúng ta tìm đúng cái phương thuốc đó chúng ta uống thì nó sẽ khỏi cái bệnh đó. Thì đây là những ý con xin được trình bày với câu thảo luận của đại đức Phật Tăng đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh đại đức Phật Tăng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Cảm ơn đại đức Phật Tăng rất nhiều. Đại đức đã thảo luận cho cái câu vừa rồi. Thì còn một cái câu cuối cùng đó là để chúng tôi cũng xin nói luôn. Sau đó chúng tôi sẽ kết thúc buổi học hôm nay. Cái câu được hỏi ra đây đó là những cái phương thuốc an thần có ảnh hưởng gì như thế nào đối với thân tâm mình hay không. Thì chúng ta biết đó là cái về mặt y học đó, thì khi mà mình uống thuốc an thần tức là nó làm cho các hệ thần kinh mình nó dịu bớt. Nhưng mà sự thật ra thì có những người đó, chúng ta thấy rằng khi mà đau buồn quá thì người ta uống thuốc an thần để ngủ, hoặc là rối loạn thần kinh quá thì người ta uống thuốc để ngủ. Và có người thì khi mà nhớ đến cái sự buồn phiền quá thì người ta tìm những cái rượu để người ta uống. Sự thật ra thì những cái điều đó nó làm cho nó dịu, ví dụ như uống thuốc thể an thần thì làm cho nó dịu đi bớt cái hệ thần kinh, nhưng mà cái sự làm cho họ không có suy tư không có nghĩa là họ không phải là không có cái khổ của nội tâm đâu, rồi không phải là họ không có khổ về thân đâu, thân và tâm á, thì cái cảm giác về cái cảm thọ của con người đó, cái gì mà nó đau đớn của xác thân, nó đau đớn của xác thân thì nó cảm thọ về thân, của thân cứ cho khổ. Nhưng mà nếu như mà tâm của mình nó buồn phiền, nó bực bội đó, thì chính là cái đau khổ về nội tâm, đau khổ về nội tâm. Thì cái điều mà chúng ta uống thuốc an thần á, thì nó là cũng một cái cách để làm cho nó dịu đi cái hệ thần kinh của mình, làm cho cái hệ thần kinh mình nó giảm bớt đi những sự hoạt động căng thẳng. Nhưng mà rồi đó thì quý vị biết rằng cái đó không phải là một cái phương thuốc, không phải là một cái điều mà nó có thể là chắc chắn lắm. Bởi vì sau một cái cơn mà bị say mê về thuốc rồi đó, thì họ tỉnh lại, mà nếu như họ nhớ là những điều đó thì họ cũng tiếp tục lại là khổ tiếp. Chỉ có bằng cách là mình giảm bớt đi những cái gì mà mình hiểu rõ được cái bản chất của nó, khi mà mình gặp những cái chuyện bất trắc ở trong đời sống liên quan đến mình và những người thân của mình, Khi mà mình có được những cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái nguồn gốc, cái cội nguồn để đối trị đi những cái sự đau buồn, đối trị đi những cái sự buồn. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng mình mất mát về tiền bạc thì mình sẽ suy nghĩ rõ về điều đó, là nhiều khi thì của đi thì thay người, rồi hoặc là mình nghĩ rằng những cái vật, những cái của cải vật chất thì nó cũng là cái chất, những cái sự tạm bợ mà thôi, cho nên nó có rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, rồi nó có rồi nó mất. Đó là điều tất nhiên khi mà mình hiểu rằng thật sự ra là cái những điều đó nó cũng là chỉ là một cái phương tiện. Và là trên phương diện tình cảm thì cũng vậy thôi, trong các cái mối quan hệ giữa anh em, giữa cha con, giữa mẹ con, thân bằng tín đồ hoặc là chồng vợ vân vân, thì nhiều khi rồi trong cái cuộc sống nó có những người gặp những cái sự trái ngang, rồi để rồi bị sức mẹ cái tình cảm. Thì nếu như mà mình bị mất mát gì những về tình cảm trong các cái mối quan hệ đó, thì có lẽ là mình phải cố gắng sống cho tốt để rồi đừng có bị sức mẹ những cái điều đó. Thứ hai nữa là chúng ta không có phải vì cái lý do gì mà để cho cái tình cảm của mình nó bị chi phối cái nội tâm của mình. Thì cái người mà mình thương nhất á, thì cũng phải ra đi mà thôi. Ra đi trong cái nghĩa là một là chết, hai là còn sống mà cách xa về mặt không gian, chẳng hạn là như vậy. Còn nếu như mà người mà cái đau khổ mà khi mà mình nhận thấy đó, thì cái tình cảm nó bị mất mát đi đó, thì mình phải hiểu rõ rằng không bao giờ cuộc đời này, thế gian này nó lại như nó toại nguyện như ý của mình được. Thế gian là vô sở hữu chủ mà, ra đi là bỏ tất cả, không có cái gì mà chắc thật được hết. Như là ngài Rattabala này nói như vậy, ngài nói là cái cuộc đời này, thế gian này nó là vô sở hữu chủ, ra đi là bỏ tất cả, là thường là bị nô lệ cho tham ái. Nô lệ cho tham ái là gì? Cái sự mong muốn hướng cộng của mình được cái điều này, được điều kia, và thế là nó đào sâu để đi tìm kiếm những cái mà mình thích, những cái mà mình ưa. Và do vậy đó thì cái khổ nó vẫn là triền miên, vẫn là triền miên. Cho nên là ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà uống thuốc an thần cũng là cái cách để làm dịu hệ thần kinh trong khoảng thời gian gọi là nhất thời thôi, chứ nó không phải là hoàn toàn là một cái phương thuốc hoàn toàn để chữa cái tâm bệnh của một người hay là cái sự đau buồn của một người. Có những người thì đau buồn trong một thời gian dài, có người đau buồn trong thời gian ngắn. Thì đây là chúng tôi có vài cái ý để chia sẻ cái câu số 4 vừa rồi, thì đến đây cũng vừa phải thích hợp với cái thời gian. Do hôm nay thì là ngày Chủ nhật, cho nên là cũng không có bản tin. Cho nên là ngày mai đó chúng ta sẽ có một cái buổi học do Thượng Tọa Thiện Siêu giảng cho bài học ngày mai. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm lên mở kinh hồi hướng trước khi tạm biệt rồi khỏi rừng rồi kính đảnh lễ tạm biệt chào quý ngài, xin chúc quý ngài và quý vị một ngày yên an lạc.
Sa thủ lành thai, con lên nhà miệng. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân cho Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thánh Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên để trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Dạ.
yang kincit kusala kamang kapa bagiri yang memangkaye nawaja manasa didase sukatan katang kita kata nino hati ye yasata asanino katang bunya kamang mayan sapi pagi pawan sute ye tang katang suri tang gendang bunya kamang mayan ye jatat anaknya nanti dewa dan tuani mega yung sate lo kami ye sata jiwan tarang itu kamatunya pojana sate lapan tumang haji lapan kong sin hoi hương phước lành là ta cùng ba giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá tan tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị tạo truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiếm nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành cũng qua thị nhân sabang sumang gawang gakan tu sapa dewata sapa buta lupa wena soti ontu miru sarang utu sapa sumang gawang gakan tu sapa dewata sapa dhamma lupa wena soti ontu miru sarang utu sapa sumang gawang gakan tu sapa dewata sapa sangha rupa vena sote ondu nirun sarang thiền công đức đã làm kiếp kiếp lành dạy con đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác.
Thank you.